Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 11 tháng 6 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về tường trình báo chí về buổi cầu nguyện chung. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 7 đến 13. Dọc đường hãy rao giảng rằng, nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng sắm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai các tông đồ đi thực tập truyền giáo, và trước khi đi, Chúa đã làm hai việc với các ông. Việc thứ nhất là Ngài ban cho các ông quyền năng của Ngài, đó là quyền chữa lành bệnh tật, quyền làm cho người chết sống lại, quyền làm cho người phong hủi được sạch, và quyền xua trừ ma quỷ. Đây là những quyền năng rất đặc biệt, chỉ có từ Thiên Chúa. Các tông đồ đi nhân danh Chúa, và các ông đã làm được những việc phi thường. Không chỉ có các tông đồ trong nhóm 12, mà sau này còn có các người kế vị cũng làm được như vậy. Ví dụ như Ba-ra-ba, mà chúng ta mừng kính hôm nay. Khi ông tin tưởng vào Chúa, thì ông đã làm rất nhiều việc lạ lùng ở các thành phố mà ông rao giảng. Đến độ người ta tôn ông làm thần thánh trên trời. Nhưng ông đã từ chối vinh quang đó và cho họ biết rằng ông làm được như vậy là nhờ danh Chúa Giêsu Kitô. Ba-ra-ba đã quy tất cả cho Chúa Kitô, còn coi mình chỉ là dụng cụ. Việc thứ hai mà Chúa chuẩn bị cho các tông đồ đi truyền giáo, đó là nhắn nhủ và hướng dẫn các ông. Người tông đồ ra đi truyền giáo cho Chúa không phải chỉ nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa, mà còn nhờ vào lời Chúa hướng dẫn. Chúa bảo, người tông đồ là người được trao ban những hồng ân, những quyền lực cách nhưng không, khi đến lượt mình thì hãy ban lại nhưng không, đừng đòi hỏi nhiều. Khi đi làm việc tông đồ, thì đừng có tìm kiếm vàng bạc tiền tài, và cũng đừng mang bao bì gậy gọc. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Người tông đồ chỉ tin tưởng vào Chúa là tất cả. Và quả thật, Thánh Ba-na-ba mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng là mẫu gương cho mọi người chúng ta. Vì khi ông nghe các tông đồ giảng dạy, ông đã nhận ra Chúa, và ông quyết định bán tất cả tài sản, đất đai, đem tất cả tiền kiếm được, đặt dưới chân các tông đồ, rồi ông dùng cả cuộc đời còn lại đi rao giảng tin mừng của Chúa. Lạy Chúa, trong ngày lễ mừng Thánh Baraba hôm nay, xin cho mỗi người chúng con biết noi gương thánh nhân, biết đón nhận quyền năng của Thiên Chúa qua bí tích thánh thể, và dùng đời sống chứng tá của mình mà loan báo tin mừng nước Chúa. Amen.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Tường thuật buổi cầu nguyện cho hòa bình do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập tại Vatican. Chiều Chủ nhật mùng 8 tháng 6 vừa qua là một ngày lịch sử trong hơn 60 năm chiến tranh giữa người Israel và Palestine. Lần đầu tiên hai vị tổng thống của hai dân tộc này gặp gỡ nhau trong một buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa, Trung Đông và Thế Giới. Cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình này diễn ra theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco ngày 25 tháng 5 vừa qua trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Bethlehem của Palestine và tại Tel Aviv của Israel. Hai tổng thống Simon Peres và Mahmoud Abbas, cũng gọi là Abu Mazen, đã nhận lời mời, và Đức Thánh Cha cũng mời Đức Thượng Phụ Bartolomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, và cũng là đứng đầu của các vị Thượng Phụ chính thống. Đức Thượng Phụ Bartolomaios có mặt tại Vatican từ chiều thứ Bảy mùng 7 tháng 6 vừa qua, còn hai vị Tổng thống đã đến Vatican chiều Chủ nhật, và được Đức Thánh Cha tiếp và hội kiến riêng tại nhà trọ Thánh Marta, nơi Ngài cư ngụ. Lúc gần 7 giờ, Đức Thượng Phụ đến chào hai vị Tổng thống, và cả bốn vị cùng đi xe chung với nhau ra sân cỏ hình tam giác trong vườn Vatican, cạnh trụ sở Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh và Bảo tàng Viện Vatican. Sân cỏ có hai hàng cây cao ở hai bên. Tại đây đã có ba phái đoàn của hai vị Tổng thống và của Đức Thánh Cha chờ sẵn, mỗi đoàn gồm từ 15 đến 20 vị. Trong 20 vị thuộc đoàn của Đức Thánh Cha, ngoài Đức Thượng Phụ Bartolomaios là khách mời, còn có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin, các vị Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đối thoại Liên tôn, Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, Chapiza Bala, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa và cũng là người phối hợp chính của buổi cầu nguyện này. Ngoài ra, còn có một ban nhạc gồm 5 người, một số là người Do Thái, chơi các nhạc khí giúp suy niệm giữa các bài đọc và các lời cầu khẩn hòa bình. Chương trình cầu nguyện diễn ra lần lượt theo thứ tự, Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, với phần âm nhạc, kinh nguyện, suy tư và khẩn cầu hòa bình. Cả ba đều theo cùng một cơ cấu. Trước tiên là ca ngợi Thiên Chúa, đấng sáng tạo và ban cho con người công trình tạo dựng của Ngài. Tất cả chúng ta là con cái Thiên Chúa. Tiếp đến là lời khẩn cầu ơn tha thứ vì những tội chống lại Thiên Chúa và tha nhân, đã không cư xử với nhau như anh chị em, con của cùng một cha. Và sau cùng là khẩn cầu Thiên Chúa ban bình an cho Thánh Địa, cho Trung Đông và thế giới. Trong phần cuối, hai vị Tổng thống lần lượt lên tiếng và nói lên những lời nguyện cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình. Tổng thống Simon Peres gọi việc Đức Thánh Cha Francisco mời gọi thực hiện buổi khẩn cầu hòa bình này là một lời mời đặc biệt, và ông nói với Đức Thánh Cha rằng, trong cuộc viếng thăm lịch sử của Ngài tại Thánh Địa, Ngài đã làm cho chúng tôi cảm động vì tâm hồn nồng nhiệt, các ý hướng chân thành, sự khiêm tốn và nhã nhặn. Ngài đã đánh động tâm hồn dân chúng, không phân biệt tín ngưỡng và quốc tịch. Ngài như một người xây dựng những nhịp cầu huynh đệ và hòa bình. Tất cả chúng tôi đều cần những gợi hứng của Ngài. Và Tổng thống nói thêm rằng, khi tôi còn là một thiếu niên 9 tuổi, tôi đã nhớ đến chiến tranh. Không bao giờ nữa, không bao giờ nữa. Tổng thống Abu Mazen trong lời phát biểu cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì lời mời và cuộc viếng thăm mới đây của Ngài tại Thánh Địa, đặc biệt là tại thành thánh Jerusalem và Bethlehem của chúng tôi, và Tổng thống dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện sau đây. Xin cho sự thật, hòa bình và công lý được thể hiện tại quê hương Palestine của con, trong vùng và trên toàn thế giới. Lạy Chúa, con khẩn cầu, xin Chúa làm cho tương lai dân tộc chúng con được thịnh vượng và đầy hứa hẹn với tự do của một quốc gia có chủ quyền và độc lập. Lạy Chúa, xin ban cho vùng chúng con và dân tộc trong vùng này được an ninh, được cứu thoát và được ổn định. Xin Chúa cứu thành thánh Jerusalem được chúc phúc của chúng con. Tổng thống cũng nhắc lại lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Nếu hòa bình được thực hiện tại Jerusalem, thì hòa bình cũng sẽ được chứng thực trên toàn thế giới. Về phần Đức Thánh Cha, trong bài phát biểu và kinh nguyện, Ngài nói rằng, kính thưa hai vị Tổng thống, Đức Thượng Phụ và anh chị em, tôi rất vui mừng chào quý vị, và tôi đáp lại quý vị cũng như các phái đoàn tháp tùng quý vị sự tiếp đón nồng nhiệt mà quý vị đã dành cho tôi trong cuộc hành hương mới đây tại Thánh Địa. Tôi chân thành cảm ơn quý vị đã nhận lời mời đến đây để cùng nhau khẩn cầu Thiên Chúa Hồng Ân Hòa Bình. Tôi hy vọng cuộc gặp gỡ này là một con đường tìm kiếm những gì nối kết để vượt thắng những gì gây chia rẽ. Và tôi cảm ơn Đức Thượng Phụ Bartolomeo, người anh đáng kính, đã đến đây để cùng với tôi đón tiếp các vị khách quý này. Sự tham dự của Đức Thượng Phụ là một món quà lớn, một sự nâng đỡ quý giá và là chứng tá về con đường mà chúng ta đang thực hiện với tư cách là Kitô hữu để tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn. Thưa nhị vị Tổng thống, sự hiện diện của quý vị là một dấu chỉ lớn nói lên tình huynh đệ quý vị đang thực thi trong tư cách là con cháu Abraham và biểu lộ cụ thể lòng tín thác nơi Thiên Chúa là chủ tể của lịch sử. Ngày hôm nay Chúa đang nhìn chúng ta như anh em với nhau và ước muốn dẫn đưa chúng ta trên những con đường của Ngài. Cuộc gặp gỡ này của chúng ta khẩn cầu hòa bình cho Thánh Địa, Trung Đông và toàn thế giới, được tháp tùng bằng lời cầu nguyện của rất nhiều người thuộc các nền văn hóa, tổ quốc, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau. Những người đã cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ này, và giờ đây họ liên kết với chúng ta trong cùng một lời khẩn cầu. Đây là một cuộc gặp gỡ đáp ứng ước muốn nồng nhiệt của bao nhiêu người đang khao khát hòa bình và ước mơ một thế giới, trong đó mọi người nam nữ có thể sống như anh chị em với nhau, chứ không phải như đối thủ hoặc kẻ thù. Thưa nhị vị Tổng thống, thế giới là một gia sản mà chúng ta đã nhận lãnh từ tiền nhân. Đúng vậy, nhưng đó cũng là một của mượn của con cháu chúng ta. Những người con đã mỏi mệt và kiệt lực vì những cuộc xung đột và mong ước đạt tới bình minh hòa bình. Những người con đang yêu cầu chúng ta phá đổ những bức tường thù hận và tiến bước trên con đường đối thoại và hòa bình để tình thương và tình thân hữu chiến thắng. Nhiều người, rất tiếc là quá nhiều người con ấy đã ngã gục như nạn nhân vô tội của chiến tranh và bạo lực, họ như những cây đầy sức sống bị nhổ bỏ. Nghĩa vụ của chúng ta là làm sao để sự hy sinh của họ không vô ích. Việc tưởng niệm họ đổ tràn trong chúng ta lòng can đảm hòa bình, sức mạnh kiên trì trong đối thoại với bất kỳ giá nào, sự kiên nhẫn kết dệt mỗi ngày những đường chỉ càng ngày càng vững mạnh để dệt nên một cuộc sống chung hòa bình trong sự tôn trọng nhau và an bình để làm vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho mọi người. Lịch sử dạy chúng ta rằng sức riêng của chúng ta vẫn không đủ. Hơn một lần chúng ta đến gần hòa bình, nhưng ma quỷ bằng nhiều phương thế đã ngăn cản được hòa bình. Vì thế, chúng ta ở đây là vì chúng ta biết và tin rằng chúng ta cần ơn phù trợ của Thiên Chúa. Chúng ta không từ khước trách nhiệm của mình, nhưng chúng ta cầu khẩn Thiên Chúa như một hành vi trách nhiệm tối cao, đứng trước lương tâm chúng ta và trước dân tộc chúng ta. Chúng ta đã nghe một lời kêu gọi và chúng ta phải đáp lại. Lời kêu gọi phá vỡ cái vòng luẩn quẩn bạo lực và oán thù, phá vỡ nó bằng một lời duy nhất, đó là người anh em. Nhưng để nói lời này, tất cả chúng ta phải hướng cái nhìn lên trời, nhìn nhận mình là con cái của người cha duy nhất. Trong thánh linh của Chúa Giêsu Kitô, tôi dâng lên Chúa Cha nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, người con của Thánh Địa và là mẹ chúng ta. Cuối buổi cử hành dài 1 tiếng rưỡi, Đức Thánh Cha, hai Tổng thống và Đức Thượng Phụ đứng cạnh nhau và các phái đoàn tiến qua để chào các vị. 4 vị cũng cùng nhau trồng một cây ô liu để lưu niệm trước khi tiến vào trụ sở Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh cạnh đó để gặp gỡ riêng. Tin Brazil. Hội đồng Giám mục Brazil đề nghị chính phủ không cấm dân chúng biểu tình chống lại các chi phí của World Cup. Giải túc cầu thế giới khai diễn vào lúc 5 giờ chiều thứ Năm ngày 12 tháng 6 này trên sân vận động Sao Paulo giữa đội chủ nhà Brazil và đội tuyển quốc gia Croatia. Càng gần đến ngày khai mạc, làn sóng biểu tình của dân chúng chống lại các chi phí của World Cup càng lúc càng rầm rộ hơn, và cảnh sát cũng đáp trả lại mạnh tay hơn trong nỗi lo sợ của chính phủ Brazil là World Cup sẽ trở thành một thất bại nghiêm trọng của đảng cầm quyền. Các giám mục công giáo tại Brazil đã phản đối chi tiêu của chính phủ cho World Cup, nói rằng những chi phí này minh họa cho một sự đảo ngược các ưu tiên của đất nước trong tình trạng công quỹ cho các dự án giáo dục và y tế đang khan hiếm. Các giám mục đang phân phối các tài liệu quảng cáo, kêu gọi các nhà lãnh đạo chính phủ cho phép các cuộc biểu tình chống chi phí cho World Cup. Các tài liệu được in màu đỏ, giống như chiếc thẻ đỏ mà trọng tài bóng đá thường đưa ra để trừng phạt các cầu thủ phạm luật nghiêm trọng trên sân. Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã lên tiếng bảo vệ chi tiêu của chính phủ cho World Cup và kêu gọi dân chúng chấm dứt biểu tình. Bà Rousseff đổ lỗi cho FIFA về những chi tiêu xoắn trôn ốc càng lúc càng lên cao đến mức chóng mặt. Tổ chức FIFA đã trấn an chính phủ Brazil rằng các sân vận động sẽ được xây dựng bằng tiền tư nhân. Tuy nhiên, trên thực tế đã không diễn ra như vậy. Theo hãng thông tấn AFP, giải túc cầu thế giới tại Nam Phi vào năm 2010 đã ngốn mất của chính phủ nước này 3 tỷ Mỹ Kim. Cho đến nay, giải túc cầu thế giới tại Brazil đã khiến chính phủ phải chi ra 3,5 tỷ Mỹ Kim. Qatar, nước được cho đăng cai giải túc cầu thế giới năm 2022, dự kiến phải chi ra 140 tỷ Mỹ Kim vì nước này chưa có các cơ sở hạ tầng cho một giải túc cầu thế giới. Hiện đang có những cáo buộc về những khoản hối lộ lên tới 460 triệu Mỹ Kim để Qatar giành đăng cai World Cup 2022. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân Thế chiến thứ nhất. Sáng mùng 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ gần 70.000 thành viên hiến binh Italia và gia đình của họ nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày thành lập lực lượng hiến binh Carabinieri. Đức Thánh Cha đã di chuyển trên chiếc xe Jeep của Ngài giữa đám đông tại quảng trường Thánh Phêrô để chào đón họ. Khi Đức Thánh Cha tiến lên lễ đài, ban nhạc hiến binh đã chào đón Ngài rất long trọng. Hai vị đại diện hiến binh đã giới thiệu với Đức Thánh Cha về đơn vị của họ. Hiến binh là người có lòng tin, họ tin tưởng nhiệm vụ và sự hy sinh của mình mang lại ích lợi cho xã hội. Người ấy tin tưởng rằng hoàn thành nhiệm vụ của mình là một cách để sống trung thực. Những người Ý cảm thấy gần gũi với họ vì họ biết rằng khi họ cần được an toàn, họ có thể tìm được tại các đồn bót. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha kêu gọi hiến binh Ý hãy sống gần gũi giữa dân chúng và đặt nhu cầu của dân chúng lên trên hết. Ngài đặc biệt yêu cầu họ gần gũi với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người vô phương tự vệ và những người cần giúp đỡ nhất. Đức Thánh Cha nói, nhiệm vụ của anh chị em được thể hiện nơi sự phục vụ người khác, và nó thúc đẩy anh chị em đáp lại hàng ngày sự tin tưởng và lòng quý mến mà mọi người đặt nơi anh chị em. Nó đòi hỏi một sự sẵn sàng liên tục, kiên nhẫn, tinh thần hy sinh và một ý thức trách nhiệm. Đức Thánh Cha khích lệ họ hãy là những nhân chứng hân hoan của tình nhân loại, đấu tranh cho hòa bình, an ninh và sự tôn trọng nhân quyền và nhân phẩm. Giữa bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã dừng lại một phút im lặng để nhớ đến những hiến binh đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. Sau đó, Đức Thánh Cha thông báo rằng, ngày 13 tháng 9 tới đây, Ngài sẽ đến một nghĩa trang quân đội và đài tưởng niệm ở miền Bắc Italia để vinh danh các nạn nhân của tất cả các cuộc chiến tranh. Đức Thánh Cha nói, tôi đến đó để kỷ niệm 100 năm thảm kịch bi thảm Thế chiến thứ nhất mà tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện đau đớn từ môi miệng của ông nội tôi, những người đã từng chiến đấu trong khu vực Biave. Vào cuối buổi triều yết, chỉ huy lực lượng hiến binh Ý đã tặng Đức Giáo Hoàng một tác phẩm điêu khắc có hình hai hiến binh. Một thiếu sinh quân cũng tặng ngài một chiếc mũ truyền thống Carabinieri có kết những lông xù màu xanh và màu đỏ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tường trình báo chí về buổi cầu nguyện chung, bài tổng hợp của Vũ Văn An với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, tờ Bloomberg đăng hình Đức Francisco cùng ngồi tại vườn Vatican với hai nguyên thủ quốc gia Israel và Palestine. Ba vị có ba tư thế khác nhau. Đức Francisco chỉnh tề trên ghế chăm chú theo dõi bản văn nghi lễ. Bên phải ngài, ông Perez cũng chỉnh tề, nhưng không nhìn vào bản văn, mà lại nhìn thẳng về phía trước. Bên trái ngài, ông Abbas ngồi tựa khuỷu tay vào ghế, mắt chăm chú nhìn vào sách nghi lễ. Andrew Fry và Alessandra Miliasio của tờ Bloomberg cho hay, ba vị gặp nhau để cầu nguyện theo nhóm và thương thảo tư riêng về hòa bình. Đức Francisco thì cho biến cố này một chiều kích thật rộng lớn. Ngài nói, sự hiện diện của hai ông Perez và Abbas là một biểu tượng lớn của tình anh em. Theo ngài, người đang sống có trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai và những ai từng mất mạng sống trong việc mưu tìm hòa bình. Ngài cầu nguyện rằng, nhiều lần, nhiều năm, chúng con đã cố gắng giải quyết các xung đột của chúng con bằng sức mạnh và vũ khí, với không biết bao thời khắc thù nghịch và đen tối. Biết bao máu đào đã đổ ra, biết bao cuộc đời tan nát, biết bao niềm hy vọng bị chôn vùi. Nhưng các cố gắng của chúng con chẳng đi tới đâu. Giờ đây lạy Chúa, xin chính Chúa ban hòa bình cho chúng con. Tờ New York Times thì đăng hình Abbas đang ôm Perez, lưng quay vào ống kính. Perez nhìn thẳng phía trước mỉm cười, trong khi Đức Francisco mỉm cười đứng nhìn. Jim Yaley và Jory Rudolsen của tờ này đặt tựa đề cho tường trình của họ là tại Vatican, ngày cầu nguyện tập chú vào đoàn kết. Tuy thế, vẫn có những ám chỉ khá khiêu khích. Ông Abbas gọi Jerusalem, vốn được hai bên coi như thủ đô của mình, là thành thánh của chúng tôi, và nói tới đất thánh Palestine. Còn ông Perez thì mô tả Jerusalem là trái tim sinh động của nhân dân Do Thái, và là chiếc nôi của ba tôn giáo độc thần. Ông Abbas cũng cầu nguyện cho một quốc gia có chủ quyền và độc lập, và nói rằng người Palestine khao khát một nền hòa bình công chính, một lối sống xứng đáng và được tự do, ngụ ý rằng họ đang bị tước các quyền này dưới sự chiếm đóng của Israel. Ông Peres không nhắc tới các vụ tấn công bằng hỏa tiễn từ dải Gaza, nhưng có gián tiếp nói tới chúng bằng cách trích dẫn Kinh Thánh rằng, dân tộc này không dùng gươm giáo chống lại dân tộc kia, họ cũng không huấn luyện về chiến tranh nữa. Trước buổi lễ tại vườn Vatican, ba vị đi xe bus nhỏ tới, cùng với thượng phụ Bartolomeo của Constantinople, nhà lãnh đạo tinh thần thế giới chính thống giáo. Có những lúc họ cùng phá lên cười với nhau. Reuters đăng tới ba tấm hình. Tấm thứ nhất cho thấy Đức Francisco đang đọc diễn văn, chắc là bằng tiếng Ý. Trong khi ấy, ông Perez chăm chú dán mắt vào một tờ giấy khổ A4 mở rộng, có thể là một bản dịch sang tiếng Do Thái. Còn ông Abbas thì tay cũng cầm một tờ giấy cùng khổ, nhưng mắt lại hướng về Đức Francisco. Bức thứ hai chụp ông Abbas đang nắm tay Đức Francisco, nhưng hai vị không nhìn nhau, trong khi ông Perez đứng đằng xa mỉm cười nhìn, không thẳng lắm. Bức thứ ba chụp Đức Francisco ôm vai ông Perez, hai người nhìn thẳng vào mặt nhau, trong khi ông Abbas đứng đằng xa, nghiêm chỉnh nhìn tới chỗ hai vị kia. Philip Bulela của hãng tin này đặt tựa đề cho bài tường trình của mình là Đức Giáo Hoàng nói, người Do Thái và người Palestine phải tìm kiếm hòa bình một cách dũng cảm trong đối thoại. Ngài nói với hai nhà lãnh đạo Israel và Palestine rằng, họ nên đáp ứng khát vọng hòa bình của nhân dân hai nước. Ngài nói, kiến tạo hòa bình đòi hỏi có can đảm nhiều hơn là chiến tranh. Nó đòi ta can đảm để nói có với gặp gỡ và nói không với tranh chấp, nói có với đối thoại và nói không với bạo lực, nói có với thương thuyết và nói không với thù nghịch. Trong dịp này, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, việc các trẻ em trở thành nạn nhân vô tội của chiến tranh và tranh chấp, khiến việc tìm kiếm hòa bình trở thành một mệnh lệnh. Ngài bảo, ký ức các trẻ em này truyền dẫn trong ta lòng can đảm của hòa bình, sức mạnh để ta duy trì một cách dũng cảm trong đối thoại. Ông Perez năm nay đã 90 tuổi và sắp rời bỏ chức vụ vào tháng 7 này, thì cho hay, ông là một ông già từng chứng kiến chiến tranh và nếm thử hòa bình. Theo ông, mọi nhà lãnh đạo có nghĩa vụ phải đem lại một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái của họ. Ông Abbas thì cầu xin Thiên Chúa đem hòa bình toàn diện và công chính lại cho nước và vùng chúng con, để nhân dân chúng con và nhân dân Trung Đông, cũng như nhân dân khắp thế giới, được hưởng thành quả của hòa bình, ổn định và chung sống. Đức Giáo Hoàng, hai nhà lãnh đạo chính trị và thượng phụ Bartolomeo đã cùng trồng một cây ô liu, còn các phái đoàn thì bắt tay nhau trong khi nhạc được trổ lên. Bốn vị sau đó đã nói chuyện riêng với nhau khoảng 20 phút trước khi hai ông Perez và Abbas rời Vatican. Cần nhắc lại rằng, các giới chức Vatican luôn dè dặt đối với các hy vọng cho rằng cuộc gặp gỡ này sẽ dẫn tới việc khai thông tức khắc các bế tắc thương thuyết hiện nay giữa Israel và Palestine. Vatican nói rõ, mình không muốn pha mình vào các vấn đề của vùng, và cũng không muốn dính líu vào các chi tiết của thương thuyết. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, người quyết định chính của Israel, không tham dự buổi cầu nguyện này, và cũng từ khước không chịu liên lạc với chính phủ đoàn kết của Palestine. Ông cũng không đưa ra các nhận định trực tiếp nào về buổi cầu nguyện chung này. Tuy nhiên, trong một nhận xét vào hôm Chủ nhật vừa qua tại căn cứ cảnh sát bán quân sự, ông có gợi ý rằng, cầu nguyện không thay thế được cho an ninh. Ông nói với cảnh sát, hàng ngàn năm nay, nhân dân Israel đã ngày ngày cầu nguyện cho hòa bình. Nhưng cho tới khi hòa bình xuất hiện, chúng tôi vẫn phải tiếp tục tăng cường các bạn để các bạn có thể tiếp tục bảo vệ quốc gia Israel. Xét đến cùng, đó là điều bảo đảm tương lai của chúng ta và cũng sẽ đem lại được hòa bình. Tờ Haaretz tại Jerusalem thì đăng lại tấm hình như của tờ Bloomberg trên đây. Nhưng trong hình này có thêm một vị giáo sĩ Do Thái đang đứng ở bục nghi lễ. Tờ này chỉ đăng lại các tường trình của Reuters và AP và cho hay đây là buổi gặp gỡ cầu nguyện chưa có tiền lệ. Hai tường trình này thuật lại cảnh tượng tại nhà thánh Marta, nơi ông Perez và ông Abbas ôm hôn nhau, đùa giỡn với nhau. Về chính cuộc gặp gỡ, tuy giới chức Vatican không nhấn mạnh tới chiều kích chính trị, nhưng linh mục Thomas Rees, một nhà phân tích kỳ cựu về Vatican trên tờ National Catholic Reporter, thì cho hay, ở Trung Đông, các cử chỉ và những bước thay đổi nhỏ có tính biểu tượng là điều rất quan trọng. Vả lại, ai biết được phía sau cánh cửa kín mít tại Vatican đang xảy ra những cuộc thảo luận nào? Chính quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin cũng nói rằng, không nên coi thường sức mạnh của cầu nguyện trong việc thay đổi thực tại. Ngài nói, cầu nguyện có sức mạnh chính trị mà ta có thể không nhận ra. Cầu nguyện có thể biến đổi các tâm hồn và do đó biến đổi lịch sử.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Ơn đạo đức không đồng nghĩa với việc thương cảm ai đó, thương hại tha nhân, nhưng ám chỉ sự tùy thuộc của chúng ta nơi Thiên Chúa và mối dây sâu xa nối kết chúng ta với người, một mối dây ràng buộc trao ban ý nghĩa cho toàn cuộc sống chúng ta và duy trì chúng ta vững mạnh trong sự hiệp thông với người, cả trong những lúc khó khăn và chao đảo nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư mùng 4 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích một ơn khác Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu, đó là ơn đạo đức. Đức Thánh Cha nói, ơn này hay bị hiểu lầm hay được xem xét một cách hời hợt bên ngoài, nhưng thật ra nó đụng chạm tới căn tính và cuộc sống Kitô của chúng ta. Đức Thánh Cha minh giải ơn đạo đức như sau. Cần làm cho rõ nghĩa ngay là ơn này không đồng nghĩa với việc thương cảm ai đó, thương hại tha nhân, nhưng ám chỉ sự tùy thuộc của chúng ta nơi Thiên Chúa và mối dây sâu xa nối kết chúng ta với người. Một mối dây ràng buộc trao ban ý nghĩa cho toàn cuộc sống chúng ta và duy trì chúng ta vững mạnh trong sự hiệp thông với người, cả trong những lúc khó khăn và chao đảo nhất. Mối dây này không được hiểu như là một bổn phận hay một áp đặt. Trái lại, đây là một tương quan được sống với con tim, đó là tình bạn của chúng ta với Thiên Chúa do Chúa Giê-xu ban cho chúng ta. Một tình bạn thay đổi cuộc sống và làm cho chúng ta được tràn ngập sự hăng say và niềm vui. Vì thế, ơn đạo đức trước hết khơi dậy nơi chúng ta lòng biết ơn và lời ngợi khen. Thật ra, đó là lý do và là ý nghĩa đích thật nhất của sự sùng kính và thờ phượng của chúng ta. Khi Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nhận thức được sự hiện diện của Chúa và tất cả tình yêu của Ngài đối với chúng ta, người sưởi ấm con tim và dẫn đưa chúng ta tới lời cầu nguyện và việc cử hành một cách tự nhiên. Như vậy, đạo đức đồng nghĩa với tinh thần tôn giáo đích thực, tin cậy con thảo nơi Thiên Chúa, có khả năng cầu khẩn người với tình yêu thương và sự đơn sơ là thái độ của những người khiêm nhường trong lòng. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, nếu ơn đạo đức làm cho chúng ta lớn lên trong tương quan và trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và đưa chúng ta tới chỗ sống như con cái người, thì đồng thời nó cũng giúp chúng ta đổ tràn tình yêu này trên các người khác và thừa nhận họ như anh chị em. Khi đó, chúng ta sẽ được thúc đẩy bởi các tâm tình đạo đức, không phải duy đạo đức, đối với người ở gần chúng ta và những người mà chúng ta gặp gỡ thường ngày. Tại sao tôi lại nói không phải là duy đạo đức? Bởi vì có vài người nghĩ rằng có đạo đức là nhắm mắt, có gương mặt như trong hình các thánh, và cũng giả bộ là một vị thánh. Nhưng mà đó đâu có phải là ơn đạo đức. Trong vùng Piemonte, chúng tôi nói là làm mặt thánh, nhưng mà đó không phải là ơn đạo đức. Rồi Đức Thánh Cha giải thích thêm hiệu quả của ơn đạo đức như sau. Chúng ta sẽ thực sự có khả năng vui với người vui, khóc với người khóc, gần gũi ai cô đơn hay lo âu, sửa đổi ai ở trong lầm lạc, an ủi người sầu khổ, tiếp đón và cứu giúp người cần được trợ giúp. Có một dây nối kết chặt chẽ giữa ơn đạo đức và sự khiêm nhu. Ơn đạo đức mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta khiến cho chúng ta hiền dịu, làm cho chúng ta an bình, kiên nhẫn, sống trong hòa bình với Thiên Chúa và phục vụ người khác với sự hiền dịu. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, trong thư gửi tín hữu Roma, Tông đồ Phao-lô khẳng định rằng, quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên, Abba, Cha ơi! Chúng ta hãy xin Chúa cho ơn thần khí của người có thể chiến thắng sự sợ hãi và các bất an của chúng ta, chiến thắng cả tính âu lo, mất kiên nhẫn của chúng ta nữa, và có thể khiến cho chúng ta trở thành các chứng nhân tươi vui của Thiên Chúa và tình yêu của người. Khi thờ lạy Chúa trong sự thật và trong việc phục vụ tha nhân với lòng hiền dịu và nụ cười, Chúa Thánh Thần luôn ban cho chúng ta niềm vui. Ước gì Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta tất cả ơn đạo đức đó. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các tín hữu đến từ các nước Bắc Mỹ và Tây Âu, cũng như các tín hữu Zimbabwe, Mexico, Guatemala, Argentina, Cộng hòa Dominicana, Angola và Brazil. Ngài khích lệ mọi người hãy xin Chúa Thánh Thần ban nhiều ơn để sống đời chứng nhân cho tình yêu Chúa. Ngài đặc biệt gửi lời chào các bạn trẻ Ba Lan tụ tập tại Letnica là suối nguồn rửa tội của nước Ba Lan để canh tân sự gắn bó của họ với Chúa Kitô và giáo hội. Năm nay, họ muốn đào sâu chức làm con Thiên Chúa của Đức Giê-xu và trong người chức làm con của tất cả những ai qua bí tích rửa tội, tham dự vào cuộc sống, cái chết và sự sống lại của người. Các bạn trẻ muốn tư duy về ý nghĩa thế nào là con cái Thiên Chúa và sống kinh nghiệm tình yêu của người. Các bạn ước ao sống tình yêu đó để làm chứng cho nó trước mặt người khác. Ơn làm con của chúng ta là sự trung thành, lòng biết ơn và tham dự. Đó là sự trung thành với tình yêu của Thiên Chúa, là Đấng đã yêu thương chúng ta trước, đã dựng nên chúng ta và ban Đức Giê-xu Ki-tô là con một của người cho chúng ta. Đó là lòng biết ơn đối với lòng thương xót hiền phụ của người, là niềm vui mở đôi mắt và con tim cho hiện tại, lòng tốt và vẻ đẹp của các anh chị em khác. Đó là sự tham dự và tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nói thêm trong lời chào các bạn trẻ Ba Lan. Các bạn trẻ thân mến, hãy can đảm. Hãy hăng say đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa như các người con ưu tuyển. Hãy tin tưởng trả lời khi trở về với Cha Từ Nhân như những người con hoan đản. Hãy luôn tươi vui vì ơn là con Thiên Chúa và đem niềm vui đó vào trong thế giới. Ước chi lời Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị là người đã cùng các con bắt đầu con đường này tại Letnica cách đây 18 năm, hướng dẫn và bầu cử cho các con được mọi ơn thánh cần thiết để cuộc sống trẻ trung của các con được tràn đầy và quảng đại. Cha xin phó thác các con cho Đức Trinh Nữ Maria và ban phép lành cho các con. Đức Thánh Cha cũng chào đoàn tín hữu giáo phận Como do Đức Cha Coletti hướng dẫn về Roma cảm tạ Thiên Chúa vì lễ phong thánh cho Đức Gioan 23. Ngài cũng chào nữ tu của mấy dòng đang họp tổng tu nghị tại Roma, cũng như các quân nhân và các lực sĩ trẻ của cuộc hành hương Macerata Loreto với đuốc hòa bình được hai giám mục giáo phận Giulio Dori và Vesserica hướng dẫn. Ngài cầu chúc cho cuộc hành hương canh tân sự dấn thân của họ cho hòa bình và tình huynh đệ. Chào giới trẻ, những người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc cho biết giáo hội đang chuẩn bị cho ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngài kêu gọi người trẻ dành chỗ cho Chúa Thánh Thần trong cuộc sống. Ngài xin Chúa Thánh Thần ban tràn đầy ơn mạnh mẽ và đạo đức cho các anh chị em bệnh tật và chúc các cặp vợ chồng mới cưới, đặc biệt những cặp đang tham dự đại hội do phong trào tổ ấm bảo trợ, năng khẩn cầu Chúa Thánh Thần trong cuộc đời hôn nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư mùng 4 tháng 6 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ với các bạn một đề tài mới, đó là chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu về chính bản thân mình, cũng như mối tương quan giữa mình với kẻ khác và với Thiên Chúa. Vậy trước hết, Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ với các bạn những câu hỏi giúp các bạn tìm hiểu về thái độ của chính mình với bản thân, rồi thái độ của mình đối với cuộc sống, đối với kẻ khác, đối với vũ trụ xung quanh và đối với Thiên Chúa. Có tất cả là 100 câu hỏi. Hôm nay, Đặng Thế Dũng đọc cho các bạn 35 câu hỏi đầu về chính bản thân mình. Hy vọng các bạn có tờ giấy trắng bên cạnh để ghi những câu hỏi sau đây, để tự trả lời. Đặng Thế Dũng sẽ giúp các bạn dựa trên những câu trả lời này mà vẽ ra một dung mạo tinh thần của mình. Từ dung mạo tinh thần này, chúng ta sẽ cố gắng canh tân để mỗi ngày một sống tốt đẹp hơn đối với chính mình cũng như đối với kẻ khác. Sau đây là 35 câu hỏi giúp ta phán đoán về chính mình. Tôi là ai? Câu hỏi thứ nhất, tôi là người tốt hay xấu? Thứ hai, tôi là kẻ nhạy cảm thương người hay sống trơ trơ như đá? Thứ ba, tôi sống quảng đại hay chỉ ích kỷ lo cho mình mà thôi? Thứ tư, tôi có tinh thần trách nhiệm hay không đáng được kẻ khác tín nhiệm? Thứ năm, tôi làm việc siêng năng, chịu khó hay làm biếng? Thứ sáu, tôi dấn thân trong những quan tâm xã hội hay không muốn dấn thân vào điều gì cả? thứ bảy, tôi thật sự là người có khả năng hay chỉ lòe bên ngoài mà thôi? Thứ tám, tôi có khả năng quyết định hay do dự không quyết định? Thứ chín, tôi biết chú ý đến kẻ khác hay chỉ chú ý đến cá nhân mình mà thôi? Thứ mười, tôi sống thành tín hay không thành tín? Thứ mười một, tôi có tài năng hay không có tài năng gì cả? Thứ mười hai, tôi trỗi hơn nhiều người hay thua kém nhiều người? Thứ mười ba, tôi có trí khôn hay đần độn? Thứ mười bốn, tôi có nhiều tài hay không có tài gì cả? Thứ mười lăm, tôi làm chủ được cuộc sống hay không làm chủ được? Thứ mười sáu, tôi có gương mặt đẹp hay xấu? Thứ mười bảy, tôi dễ thương hay không dễ thương? Thứ mười tám, tôi có nhiều cách làm cho người khác thích mình hay không biết cách nào cả? Thứ mười chín, tôi là người biết ơn hay vô ơn? Thứ hai mươi, tôi nồng nhiệt hay lạnh lùng? Thứ hai mươi mốt, tôi có óc phân tích sâu xa hay hời hợt? Thứ hai mươi hai, tôi thu hút kẻ khác hay dễ gây nhàm chán? Hai mươi ba, tôi có tính tích cực hay thụ động? Hai mươi bốn, tôi kiên trì đến cùng hay dễ dàng bỏ cuộc? Hai mươi lăm, tôi có tính tự lập hay quá lệ thuộc vào kẻ khác? Hai mươi sáu, tôi là kẻ quan trọng đối với kẻ khác hay không có tầm quan trọng nào cả? Hai mươi bảy, tôi cần thiết cho kẻ khác hay không cần thiết gì cả? Hai mươi tám, tôi được nhiều người thương hay ít người thương? Hai mươi chín, tôi được nhiều người nâng đỡ hay ít người nâng đỡ? Ba mươi, tình thương của tôi được nhiều người mến chuộng hay ít người mến chuộng? Ba mươi mốt, tôi được nhiều người đánh giá cao hay ít người đánh giá? 32. Tôi tự mình có giá trị hay chỉ có giá trị khi có thể cho đi một cái gì? 33. Tôi đóng góp nhiều cho cuộc hội họp, cho nhóm hay đóng góp ít? 34. Tôi làm cho nhiều người khác được vui hay cho ít người? 35. Tôi có thái độ cộng tác hay không cộng tác? Các bạn thân mến, nhà tâm lý giáo dục có nhiều ảnh hưởng trên giới trẻ tại Hoa Kỳ là linh mục John Powell. Trong tập sách mang tựa đề Quan điểm Kitô, linh mục John Powell đã quả quyết rằng nhận định của con người về chính mình là nhận định quan trọng nhất trong các nhận định mà con người có thể có. Linh mục John Powell kể lại câu chuyện cổ tích của những người da đỏ Mỹ Châu để giải thích rõ hơn ý nghĩa của quả quyết trên. Câu chuyện như sau: người nhà quê da đỏ lượm được một trứng chim phượng hoàng, nhưng vì không thể nào đem trứng phượng hoàng trả lại ổ của nó, nên người nhà quê này đem trứng chim phượng hoàng để vào trong ổ trứng ngỗng. Thế là phượng hoàng con được ấp nở ra giữa bầy ngỗng con, bắt chước tất cả mọi cách sống đi đứng như ngỗng con, chạy nhảy trên mặt đất, bơi lội trên mặt nước. Rồi một hôm khi lớn lên, phượng hoàng vừa lớn này bỗng nhìn thấy một phượng hoàng khác bay lượn trên không và muốn cất mình bay lên như vậy, nhưng không dám vì những lời bình phẩm của các bạn ngỗng. Thôi, đừng mơ ước chuyện viễn vông. Anh chỉ là ngỗng như chúng tôi mà thôi. Thế là con phượng hoàng thật kia cứ tưởng mình là ngỗng, sống và chết như ngỗng. Các bạn thân mến, nhận định của con người về chính bản thân mình quan trọng như vậy. Nhận định sai lầm về chính mình sẽ kéo theo những hậu quả tai hại, che mất đi những tài năng mà đến tạo hóa ban cho mình. Những câu hỏi mà Đặng Thế Dũng vừa đọc trên đây giúp mỗi người chúng ta phân tích về chính hiện trạng của mình, để rồi sau đó thẩm định đâu là những yếu tố tích cực cần phát triển và đâu là những yếu tố tiêu cực cần loại bỏ. Riêng đối với các bạn trẻ có niềm tin Kitô, thì ngoài 35 câu hỏi trên bình diện nhân bản tự nhiên, các bạn còn có một bảng những câu hỏi soi sáng khác nữa, quý giá hơn. Đó là những câu hỏi mà sứ điệp phúc âm của Chúa gợi lên trong con người bạn mỗi lần bạn đọc và suy niệm phúc âm. Vậy, Đặng Thế Dũng xin được phép nói riêng với các bạn trẻ có niềm tin Kitô là hãy tìm đọc và suy niệm lời Chúa trong phúc âm, để nhờ ánh sáng lời Chúa mà thẩm định bản thân, thẩm định và canh tân cuộc sống của mình. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Vào thứ Tư tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp những câu hỏi giúp các bạn suy nghĩ về thái độ của mình đối với kẻ khác. Mong các bạn sẽ theo dõi.
Trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Điều thúc bách thánh nhân trong công việc đem ánh sáng phúc âm đến cho mọi người chính là đức ái. Nhờ đức ái mà Ngài có tâm hồn cao thượng trong công việc tông đồ, không dễ chán nản trước những khuyết điểm và sa ngã của những người mà Ngài muốn dẫn đưa đến cùng với Chúa Kitô. Danh xưng của Ngài có nghĩa là người con của sự an ủi. Quý vị và các bạn thân mến, Ngài chính là Thánh Barnaba tông đồ mà giáo hội nhớ đến hôm nay. Dù không phải là một trong số 12 tông đồ được Đức Giêsu tuyển chọn, nhưng Thánh Barnaba được Thánh ký Luca gọi là tông đồ trong sách tông đồ công vụ của Ngài. Vì như tông đồ Phaolô, Barnaba cũng nhận được từ Thiên Chúa một sứ vụ đặc biệt. Thánh nhân là người gốc Do Thái, sinh tại đảo Cipro. Tên của Ngài là Giuse, nhưng các tông đồ đổi thành Barnaba. Danh xưng này có nghĩa là con của sự an ủi. Ngay khi trở thành Kitô hữu, Thánh Barnaba đã bán tất cả những gì Ngài có và đem tiền dâng cho các tông đồ. Thánh nhân là người tốt bụng. Ngài rất nhiệt thành, hăng say tin yêu Đức Giêsu. Barnaba được sai đến thành Antiochia để rao giảng tin mừng. Antiochia là thành phố lớn thứ ba trong đế quốc Roma thời ấy. Tại đây, những người tin theo Chúa Giêsu lần đầu tiên được gọi là Kitô hữu. Barnaba nhận thấy mình còn có sự giúp đỡ nên liền nghĩ tới Phaolô thành Tarso. Ngài tin rằng Phaolô đã thực sự được ơn trở lại. Chính Barnaba đã đứng ra thuyết phục Thánh Phêrô và cộng đoàn Kitô hữu và đã xin cho Phaolô đến làm việc với mình. Ngài không ngại chia sẻ năng lực và trách nhiệm. Ngài cũng biết Phaolô có một ân sủng rất đặc biệt và Ngài muốn thánh nhân có cơ hội để trao ban. Một thời gian sau, Chúa Thánh Linh đã chọn Phaolô và Barnaba để thực hiện một sứ vụ quan trọng. Sau đó không lâu, hai vị tông đồ đã lên đường thực hiện sứ mạng anh dũng này. Các ngài đã chịu nhiều đau khổ và thường hay gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng giữa những thử thách cam go, việc rao giảng của các ngài đã thuyết phục được nhiều người trở về với Chúa Giêsu và giáo hội của người. Sau đó, Thánh Ba-na-ba tiếp tục thực hiện một cuộc truyền giáo khác. Lần này với Thánh Ma-cô, người bà con của ngài. Họ đi về Cipro, quê hương của Ba-na-ba. Qua việc rao giảng của Thánh Ba-na-ba, có rất nhiều người đã trở nên Kitô hữu đến nỗi Ba-na-ba được gọi là tông đồ của đảo Cipro. Theo ý kiến chung, người ta cho rằng vị đại thánh này đã bị ném đá chết vào năm 61. Thánh Ba-na-ba đã nhận một danh xưng biểu hiện đúng con người của ngài. Đó là một người tốt, luôn luôn khuyến khích người khác yêu mến Thiên Chúa. Ngài là mẫu gương của lòng nhiệt thành trong việc rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Chúng ta hãy xin Thánh Nhân cầu thay nguyện giúp để mỗi chúng ta cũng luôn được nhiệt tâm trước những đòi hỏi cấp bách của tin mừng. Lạy Chúa, Chúa đã truyền phải dành riêng Ba-na-ba là một người đầy lòng tin vào Thánh Thần để Thánh Nhân đưa dân ngoại về với Chúa. Xin cho mọi tín hữu biết dùng lời nói và việc làm mà trung thành loan báo tin mừng Đức Kitô như Thánh Nhân đã can đảm rao truyền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Chúa ơi, Chúa đưa con về, tình yêu tuyệt đối từ đây. Chúa đưa con về, mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai. Chúa ơi, tháng năm mong chờ, tình yêu tô thắm niềm mơ cho tim con mình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.